360 chuyện hoàng hậu Sussondi, tiền thân Sussondi. Tôi ngửi thấy mùi hương rừng rậm. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về một tỳ kheo thối thất. Bậc đạo sư hỏi có thật ông ta thèm muốn đời thế tục, và ông ta thấy điều gì khiến ông ta ân hận đã thọ giới. Vị tỳ kheo trả lời, tất cả là do nét yêu kiều của một phụ nữ. Bậc đạo sư dạy, thật thế này tỳ kheo, không thể nào canh phòng được phụ nữ. Các bậc hiền trí ngày xưa, dù họ thận trọng ở tại trú xứ của loài Garuda, kim sĩ điểu, chim thần cánh vàng, họ cũng không thể canh giữ phụ nữ. Rồi do tỳ kheo ấy thỉnh cầu, ngài kể một chuyện thời xưa. Ngày xưa vua Tampa trị vì Ba La Nại, chánh hoàng hậu tên là Sussondi, là một phụ nữ đẹp tuyệt vời. Bây giờ Bồ Tát sinh ra là một Garuda, chim thần cánh vàng trẻ. Bây giờ đảo Naga, long thần, được gọi là đảo Seruma. Ngài đến Ba La Nại giả nam trang và chơi xúc sắc với vua Tampa. Nhận thấy sắc đẹp của ngài, người ta bảo Sussondi, một trang thanh niên như thế, thường chơi xúc sắc với đức vua. Nàng ao ước được thấy ngài. Rồi một hôm nàng trang điểm thật đẹp và đi đến phòng đánh xúc sắc. Đứng nơi ấy, trong đám hậu cận, nàng nhìn đăm đăm vào chàng thanh niên, chàng cũng nhìn đăm đăm vào hoàng hậu, và cả hai đâm ra yêu nhau. Vua chim thần Garuda dùng thần lực khởi lên một cơn bão ập vào thành phố. Mọi người vì sợ nhà sập đã phóng dậy ra khỏi cung điện. Với quyền năng, vua Garuda khiến cho cung điện tối đen rồi mang hoàng hậu theo mình bay lên không, về chỗ trú ngụ của riêng mình ở đảo Naga. Nhưng chẳng ai biết việc đi hay đến của Sussondi. Vua Garuda vui thú với nàng và vẫn đến nơi chơi xúc sắc với vua Tampa. Bây giờ vua Tampa có một nhạc công tên là Saga. Không biết hoàng hậu đã đi đâu, vua gọi nhạc công ấy lại và nói, bây giờ ngươi hãy khám phá xem điều gì đã xảy ra cho hoàng hậu. Nói xong, vua truyền lệnh cho Saga ra đi. Saga mang theo các thứ cần thiết cho cuộc hành trình và khởi sự tìm kiếm từ cổng thành. Cuối cùng chàng đến Harukacha. Lúc ấy các thương gia ở Harukacha đang dương buồm đi đến dùng kim địa. Chàng đến gần họ và hỏi, tôi là một nhạc công, nếu các ông miễn tiền tàu cho tôi thì tôi sẽ làm như một nhạc công của các ông, hãy mang tôi theo với. Họ chấp nhận như thế, cho chàng lên tàu và nhổ neo. Khi thuyền đi được khá xa, họ gọi chàng và bảo chàng trở nhạc cho họ nghe. Chàng nói, tôi muốn trở nhạc, nhưng nếu làm thế cá sẽ bị kích động quá đến nỗi thuyền của các ông sẽ chìm đấy. Các thương gia nói, nếu chỉ là một con người tầm thường thổi âm nhạc thì chẳng có gì kích động đến phía cá, cứ chơi nhạc đi cho chúng tôi nghe. Thế thì đừng tức giận tôi nhé. Nói xong chàng lên dây đàn giữ cho lời ca hài hòa toàn hảo với tiếng dây đàn đệm, rồi trở nhạc cho họ nghe. Bọn cá điên cuồng khi nghe âm thanh ấy và quẩy tung cả lên. Một con hải quái nhảy vọt lên rơi vào thuyền và làm cho thuyền vỡ đôi. Saga nằm trên một tấm ván được gió đẩy đi cho đến khi chàng dạt vào một cây đa ở đảo Naga, nơi vua chim thần Garuda ở. Bây giờ hoàng hậu Sussondi như mỗi lần vua chim thần Garuda đi chơi xúc sắc, vẫn từ nhà đi xuống và khi lang thang dọc bãi biển, nàng trông thấy và nhận ra nhạc công Saga. Nàng bèn hỏi chàng đến đây bằng cách nào, chàng kể lại toàn bộ câu chuyện cho nàng nghe. Nàng an ủi chàng và nói, đừng sợ. Rồi ôm chàng trong đôi cánh tay, nàng đem chàng về chỗ nàng ở và đặt chàng nằm trên một chiếc trường kỷ. Khi chàng phục hồi đầy đủ sức lực, nàng cho chàng ăn những thức ăn của thần tiên, tắm chàng trong nước hoa của thần tiên, mặc cho chàng những y phục thần tiên và trang sức cho chàng bằng những bông hoa có mùi thơm thần tiên, và để chàng nằm trên một sàn tọa thần tiên. Nàng săn sóc chàng như thế, và mỗi khi vua chim thần Garuda trở về, nàng đem giấu người yêu, và ngay khi vua ra đi, do ảnh hưởng của đam mê, nàng hưởng lạc thú với chàng. Một tháng rưỡi sau, một số thương gia cư ngụ ở Ba La Nại ghé lên dưới gốc cây đa trong đảo này để lấy củi và nước. Chàng nhạc công lên thuyền với họ và về tới Ba La Nại đúng vào lúc chàng thấy vua đang chơi xúc sắc. Chàng liền cầm đàn tấu nhạc và đọc bài kệ đầu. Tôi ngửi thấy mùi hương rừng rậm, tôi nghe ra biển thẳm rền la, vì tình tôi khổ Tampa, Sussondi đẹp cách xa tôi rồi. Nghe thế vua Garuda đọc bài kệ thứ hai. Biển bão tố sao người qua được, Seruma mà vẫn an hòa, cách nào hãy nói Saga, Sussondi đẹp người đà đến ngay. Bây giờ Saiga đọc ba bài kệ tiếp theo. Từ Harukacha, cùng với đoàn thương gia, thuyền tôi đi bị đắm vì hải quái gây ra. Tôi nhờ vào tấm ván mà ghé được vào bờ, một hoàng hậu thơm tho với bàn tay dịu hiền, nhẹ nhàng nâng tôi lên, đặt tôi vào đầu gối, hẳn như tôi lúc ấy là con thực của nàng. Nàng cho mặc cho ăn, và khi tôi nằm đấy, nàng nhìn chỗ tôi nằm bằng đôi mắt đắm đuối. Suốt cả ngày như thế, chú Tam Ba nên biết, đây lời thực tôi trình. Khi chàng nhạc công nói thế, vua chim thần Garuda vô cùng ân hận và nói, dù ta ở tại trú xứ của các chim thần Garuda, ta cũng không thể giữ nàng an toàn được. Người đàn bà xấu xa này đối với ta còn ra gì nữa. Do đó vua Garuda mang nàng về trả lại cho vua Tam Ba, rồi bỏ đi, và từ đó không quay lại nữa. Sau khi chấm dứt bài giảng, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Khi ngài kết thúc tứ đế, vị tỳ kheo có tâm trần tục kia đắc quả dự lưu. Sau đó ngài nhận diện tiền thân. Bây giờ Ananda là vua ở Ba La Nại, còn ta là vua chim thần Garuda.